Đế Bá, chương 3480, Thủ Trích Tinh Thần Thượng, góc truyện audio.com, bị Lý Thất Giả cười nhạo như vậy, sắc mặt của Đồ Đao Chân Thần cực kỳ khó coi. Trong trạng thái này, Đồ Đao Chân Thần cảm thấy mình vô địch thế gian, mỗi một cử chỉ đều có thần vận của Thủy Tổ, để cho lòng tin của Đồ Đao Chân Thần bành trướng hơn bao giờ hết. Theo hắn thấy, lúc này hắn muốn giết Lý Thất Giả, dễ như ăn cháo. Thế nhưng Lý Thất Giả lại không coi hắn vào đâu, căn bản không coi hắn ra gì, hắn làm sao không phẫn nộ cho được. Tiểu bối, tới đây nhận lấy cái chết. Lúc này, Đồ Đao Chân Thần hét lớn, tiếng hét rung truyền thiên địa. Nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thất Giả, nhìn xem Lý Thất Giả sẽ làm gì khi bị Đồ Đao Chân Thần khiêu chiến. Trên thực tế mọi người rất muốn biết thực lực chân chính của Lý Thất Giả, có lẽ Đồ Đao Chân Thần trong trạng thái này sẽ có thể thăm dò được thực lực của Lý Thất Giả. Từ khi Lý Thất Giả xuất hiện cho tới nay thì thực lực của hắn luôn là một điều bí ẩn. Thậm chí cả việc hắn sử dụng môn công pháp nào cũng là điều bí ẩn. Trên thực tế từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại tuy Lý Thất Giả từng nhiều lần ra tay thế nhưng mọi người không ai biết hắn tu luyện môn công pháp nào. Tuy nói hiện tại mọi người đều biết hắn là người cầm quyền Cuồng Đỉnh Đạo Thống, là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng dùng tới công pháp của hai đạo thống này. Điều này khiến tất cả mọi người tò mò về công pháp Lý Thất Giả thật sự tu luyện. Dù sao tu sĩ nào cũng có công pháp chủ tu, bởi vì nó sẽ mở ra đại đạo thuộc về bản thân mình. Thế nhưng mọi người lại chẳng hề biết gì về đại đạo của Lý Thất Giả. Tuy hắn từng biểu diễn kiếm đạo tuyệt thế vô song, thế nhưng trực giác mách bảo với mọi người rằng đây không phải là đại đạo của Lý Thất Giả. Bị Đồ Đao Chân Thần khiêu chiến, Lý Thất Giả vẫn hời hợt đứng tại chỗ, hời hợt nhìn Đồ Đao Chân Thần. Ngươi ra tay trước đi, các ngươi vất vả lắm mới nặn được người khổng lồ này, cũng lãng phí không ít tâm huyết thế nên cho phép các ngươi triển khai thủ đoạn của mình, tránh để người ta nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như ta mà xuất thủ rồi thì cái gọi là thủ đoạn kinh thiên của các ngươi sẽ không có cơ hội thi triển. Lý Thất Giả cười cợt, câu nói này của Lý Thất Giả khiến mọi người hít lạnh. Trạng thái hiện tại của Đồ Đao Chân Thần rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Cô Độc Kiếm Thần. Dưới trạng thái này, sợ rằng Đồ Đao Chân Thần đã có thể chen chân vào Bất Hủ. Thế nhưng cho dù mạnh tới như vậy mà Lý Thất Giả vẫn chẳng coi ra gì, thậm chí còn mạnh miệng nói chỉ cần hắn ra tay thì Đồ Đao Chân Thần sẽ không có cơ hội ra tay. Sắc mặt của Đồ Đao Chân Thần cực kỳ khó coi. Hắn vất vả lắm mới đạt được trạng thái cuồng bá như thế này, khiến cho niềm tin của hắn lớn hơn bao giờ hết. Thế nhưng lại bị Lý Thất Giả coi thường, hắn không tức giận mới là lạ. Tiểu súc sinh, hôm nay nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Đồ Đao Chân Thần phẫn nộ khi hét lên thì tiếng hét đánh vỡ cả một ngôi sao. Đùng, trong nháy mắt Đồ Đao Chân Thần đưa tay lên hái, hai bàn tay trái phải hái xuống hai viên tinh cầu khổng lồ rồi nện thẳng tinh cầu xuống dưới. Má ơi, nhìn thấy hai viên tinh cầu vô cùng to lớn bị hái xuống, không ít tu sĩ sợ mất hồn mất vía. Bầu trời tối om, giống như tận thế kéo tới vậy. Đùng sau khi, góc truyện audio.com. Hai viên tinh cầu bị hái xuống thì chia ra hai bên trái phải tấn công từ trên cao nện xuống Lý Thất Giả đang ở giữa không trung. Cảnh tượng khủng khiếp này hù rất nhiều người hú hồn. Hai ngôi sao đập tới chẳng khác nào hủy thiên diệt địa, hù vô số người bỏ chạy. Đùng, toàn bộ thế giới giống như nổ tung, hai ngôi sao bắn tới từ hai bên trái phải, đập mạnh vào Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đứng ở chính giữa, bị hai ngôi sao đụng hai bên trái phải. Ầm âm thanh giống như thiên địa nổ tung, toàn bộ thế giới nổ tung. Vô số cho bụi cuốn lên, cuốn thẳng lên vũ trụ. Ánh lửa đáng sợ dâng mút trời, nuốt chửng vũ trụ, giống như toàn bộ thế giới đã bị phá hủy vậy. Va chạm khủng khiếp khiến hai ngôi sao đều biến thành cho bụi, bầu trời mù mịt, lực xung kích khủng bố xông thẳng vào vũ trụ, vô số ngôi sao trong vũ trụ bị phá hủy. Sức mạnh khủng khiếp này có thể nháy mắt tiêu diệt hàng ngàn, hàng vạn chân thần. Kết thúc rồi sao? Nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người lạnh gáy. Hái hai ngôi sao nện xuống, nện mạnh lên người Lý Thất Giả, uy lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói cường giả, mà ngay cả chân thần đăng thiên bị sức mạnh này đập trúng thì cũng lập tức trở thành thịt vụn. Lúc này, tất cả mọi người cùng nhìn lên bầu trời mù mịt muốn nhìn xem kết cục của Lý Thất Giả có phải bị đập thành thịt vụn hay không. Cuối cùng, cho bụi trên bầu trời cuối cùng cũng biến mất, bầu trời sáng sủa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Ở kia, lúc này, có người tinh mắt nhìn thấy Lý Thất Giả, vội vàng chỉ tay lên trời, hét lớn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Thất Giả vẫn đứng yên trên không trung. Hắn không hề nhúc nhích, không hề di chuyển nửa bước. Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẫn hời hợt như mây gió. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn bình thản đứng tại chỗ, đừng nói bị đập thành thịt vụn mà ngay cả một cọng lông cũng không hề bị thương. Nếu như trên người hắn không dính cho bụi thì mọi người còn tưởng rằng không đập trúng Lý Thất Dạ nữa chứ. Quá yếu, Lý Thất Dạ phủi cho bụi trên người, hời hợt lắc đầu, nói rằng. Người cuối cùng cũng không phải là bất hủ, chỉ là hàng giả mà thôi. Chân huyết thủy tổ bị phủi bụi quá lâu, thần tính quá yếu. Hơn nữa, đây chỉ là chân huyết của thủy tổ vạn thống mà thôi. Nghịch thiên rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ không hề bị tổn thương, ngay cả lão tổ đạo thống cũng méo miệng. Lúc này, ngay cả chân thần đăng thiên cũng cảm thấy bất lực. Trong trạng thái mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể khiến Lý Thất Dạ bị thương. Cái người này quá nghịch thiên rối tinh rối mù. Đồng thời để mọi người biết rằng, chỉ có bất hủ thì mới có tư cách quyết đấu với Lý Thất Dạ. Cái tên này còn là người sao? Có thiên tài trẻ tuổi choáng váng, nói rằng, thế hệ trẻ xuất hiện người như hắn, sau này người trẻ không cần phải lăn lộn nữa, đây chính là thế giới của hắn, chính là thiên hạ của hắn. Thử nghĩ mà xem, Ma Đao Thái Tử, Bàn Long Công Tử Kiếm Tôn đều đạt được thành tựu kinh người trong thế hệ trẻ. Thế nhưng đứng trước mặt Lý Thất Dạ thì lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cách chương.